This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Vâng, thưa quý vị, Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Hạnh Dung sorry. Và trong chương trình này là chương trình sẽ đến với quý vị hỏi đáp an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và quý vị cũng biết là chương trình này sẽ đến trong khoảng 2 tuần một lần, và với số phone của Đài là 214-341-5943. Quý vị gọi vào để mà tìm hiểu thêm về an sinh xã hội, hoặc là không biết rõ về những điều có dính dáng về an sinh xã hội, thì ngay bây giờ 214-341-5943, cô Angie Hồ Quang trên làn sóng sẽ trả lời với quý vị nha. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Chị khỏe không?
Dạ, xin chào chị của Đài Sài Gòn. Xong em chào cô ạ.
Dạ vâng ạ. Vâng, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Có tôi không?
Dạ thưa phải, xin cho biết tên ạ.
Tôi Vinh Hương, chào cô Hạnh Dung, chào chị Hồ Quang.
Dạ,
cho tôi xin có một câu hỏi như thế này. Nhiều bà bạn bà nghe trên TV rồi bà nhờ hỏi giùm. Có cái bà an sinh xã hội ở dưới Houston, bà đứng TV bà nói có người thu nhập thấp từ 65 tuổi trở xuống, mà người thu nhập thấp mà thêm cái tiêu chuẩn gì nữa mà được chính phủ cho 7.000, mà cái bà đó bà nói bà không cái cho gọi vô, bà nói hết giờ thôi, cho nên là không hiểu nhiều, cho nên là nhờ chị giải đáp giùm để cho tôi kể là cho nhiều người bạn họ nghe, họ thắc mắc cái 7.000 đó mà chị giúp giùm.
Dạ, cảm ơn bà Hương. Hiện nay thì tôi vẫn theo dõi tin tức của chương trình, các chương trình của an sinh xã hội, thì tôi chưa nghe được một cái thông tin nào về cái chuyện người 65 tuổi trở lên là nó sẽ xài được 7.000. Cái đó thì
sao không không phải chị nghe lộn rồi. Mà người 65 tuổi trở xuống còn đi làm mà thu nhập thấp á,
cái đó còn càng không nghe nữa nha bà Hương.
Chứ không phải là cái người ấy, ai cái người còn đi làm 65 tuổi trở xuống còn đi làm mà thu nhập thấp á. Bà đứng bà nói cách đây hơn tuần rồi mà bà cái để số gọi vô đâu, bà đứng bà nói xong à.
Cái đó thì tôi cũng chưa có nghe nói gì hết về cái chuyện này. Mà nếu mà có thì cũng không phải nằm trong cái phạm vi của an sinh xã hội bà Hương ơi. Cái đó không biết, cái tin tức đó chắc không, tôi không biết cái người đó tìm đâu ra cái thông tin. Nhưng mà nếu mà nói về an sinh xã hội thì không có cái gì xảy ra. Ở đây thì bà Hương gặp vấn đề là 65 tuổi trở xuống.
Đúng rồi, mà còn đi làm mà thu nhập thấp.
Thì cái đó có thể là cái khi mà mình khai thuế đó, thu nhập thấp thì mình có thể được bồi hoàn hay sao đó. Chứ còn chuyện tự nhiên người ta cho mình không xong 7.000 thì tôi chưa nghe.
Thì đó, bà nói xong mà bà không để cho, bà không mở đường dây cho họ gọi vô, cho nên mới thắc mắc, mới hỏi qua chị. Chứ mà để số gọi vô thì hỏi bà luôn.
Thì được, ta bây giờ vậy đi, để tôi chút nữa xong chương trình đó, tôi cũng đi tìm hiểu thêm coi có cái chuyện gì mà dưới 65 tuổi và thu nhập thấp được 7.000 trên 2 tuần sau. Chị em mình gặp lại nha.
Dạ,
còn
dạ,
nếu mà cứ kiếm không ra thì tuần sau, 2 tuần nữa cũng gọi lên trả lời là trước quốc nha.
Đúng rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn
dạ, chị Hương.
Dạ, cảm ơn chị Hương rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943. Quý vị gọi vào để mà tìm hiểu thêm về an sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang nhé. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Hello.
Dạ, Hạnh Hello. Dung xin chào và xin cho biết tên thưa cô.
Dạ thưa tôi tên là Hằng. À, tôi kính chào bà Hồ Quang và cô Hạnh Dung.
Dạ.
Thật là hân hạnh hôm nay được nói chuyện với hai vị. À, hơn nửa năm rồi mới được gặp lại. À, thưa bà và cô Hạnh Dung, tôi có ba câu hỏi. Tôi xin hỏi từng câu tất cả một lần hay là hỏi từng câu rồi bà trả lời?
Dạ, ông,
rồi
hỏi bà câu. Hỏi từng câu đi. Bà hỏi từng
dạ,
câu.
Thưa bà, nhá. Thưa bà. Hôm nay, năm nay á, là tôi sinh vào tháng 12 năm 1957, nghĩa là tôi vừa được 65 tuổi 2 tháng. Thì tôi chưa có lãnh cái tiền hưu của mình, tại vì thấy rằng là mình chưa tới đủ tuổi á, thưa bà. Là
dạ.
Năm tới á, là tháng 6 năm tới thì tôi mới đủ là 66 tuổi rưỡi theo như quy định.
Dạ.
Thì bây giờ có một cái người bạn, họ nói thế này và tôi vô cùng thắc mắc, cho nên sẵn hôm nay... À, nhân dịp là biết bà lên đài đó, tên tôi xin phép mạng lời để hỏi và xin bà trả lời giùm. Là bây giờ họ nói mình á, cứ lãnh cái tiền đó đi. Lãnh trước đó là hưu non đó thưa bà. Và nếu mà tôi lãnh, tôi cho rằng được có 500 mấy thôi. Thì đến khi mà tôi được ăn theo với lại cái người ex husband của mình á, tại chúng tôi mới có ly dị khoảng cho là 3 năm đi. Thì á, thì lúc đó tôi tự động... Là thí dụ như bây giờ ổng mình phần mình được một, tức là phần mình khi mà ăn 50% của ổng tới cái tuổi 66 tuổi rưỡi đó là mình sẽ được 50% của ổng. Như vậy tới lúc đó cái tiền mà tôi lãnh bây giờ là 500 mấy đó thưa bà, nó có ảnh hưởng gì tới cái tiền đó hay không, và tôi có nên lãnh tiền của mình trước bây giờ hay không, hay là chờ đủ 66 tuổi rưỡi? Đó là cái câu hỏi thứ nhất, xin bà trả lời giùm ạ.
Dạ bây giờ vậy nha. Cái ông mà người xưa của mình đó, ổng có lãnh nhiều hơn của mình nhiều lắm không?
Dạ nhiều lắm chứ bà, tại vì ổng đi làm mà. Ổng đi làm, ổng okay. Mới có coi như gì, ổng vì bị giống như bị tai biến á. Cho nên ổng
dạ.
Mới nghỉ làm năm ngoái thôi.
Ok.
Dạ.
Rồi như vậy. À, bà, cái tuổi, bà biết rõ là cái tuổi hưu toàn phần của bà là 66 tuổi và 6 tháng.
Dạ đúng rồi ạ.
Nếu mà ai mà xúi dạy bà lãnh tiền hưu bây giờ là bà mới có hườm hườm thôi chứ chưa có chín.
Dạ.
Đúng chưa?
Dạ
thì
đúng
khi
rồi.
Mà mình bắt đầu mình lãnh cái hườm hườm của mình đó là mình đã lock in, coi như là mình chọn cái tuổi 66 tuổi của mình là tuổi hưu rồi.
Dạ đúng rồi.
Thì khi mà bà có muốn lãnh tới khi mà bà được 66 tuổi 6 tháng và bà muốn xin theo cái hồ sơ của ông người xưa đó thì bà
dạ.
Cũng lãnh theo cái độ tuổi 66 tuổi của bà mà thôi chứ không phải 66 tuổi rưỡi.
Ồ, dạ cảm ơn bà rất là nhiều.
Bây giờ ráng nín hơi qua dốc cho tới 66
dạ,
tuổi rưỡi rồi mới xin cái 50% của người xưa nhá.
Dạ vâng, hành đó là... À, cảm ơn bà với cái câu hỏi thứ nhất.
Hạnh Dung cũng xin có ý kiến với lại cô Hằng nhé. Tại vì bây giờ mình còn sức khỏe mà chỉ còn có 1.5 năm nữa hả? Thôi đừng có lãnh tiền hưu
nữa. Nửa năm chứ đâu, 1.5 năm.
Nấu nửa năm hay là 1.5 năm nữa cô
năm
Hằng?
1.5 năm nữa thưa cô. Tại vì
một
năm nay tôi mới có 65 tuổi thôi. 65 tuổi 2
dạ.
tháng.
Hạnh Dung nghe nói là 1.5 năm đó
rồi.
Thành bây giờ đó chị Hằng cứ mình còn sức khỏe cứ đi làm đi, thời gian nó qua nhanh lắm. Mình lãnh hưu toàn phần đó, sau đó mình muốn làm bao nhiêu cũng ok hết, không có bị
đúng
không
vậy,
có bị cái
vậy.
Gì hết trơn
đúng
đó.
Bây giờ thì mới tại vì có hỏi mới hiểu rõ, chứ còn không hỏi thì mình lại cứ tưởng là người ta nói đúng. Tại vì cái cô này cổ cũng làm về Medicare đó, là cổ làm như vậy. Thưa bà, cái câu hỏi thứ hai, thưa, khi nào tôi mới apply để ăn theo ông chồng của mình để mình được 50% tháng nào của năm 2024 thưa bà?
Dạ 3 tháng trước cái ngày bà được 66 tuổi và 6 tháng.
Mà mình phải đi ra cái sở an sinh phải không thưa bà?
Dạ bà cứ gọi cái số điện thoại của an sinh xã hội là
dạ.
Một. Bà có giấy viết đó không?
Dạ có thưa bà, đã chuẩn bị rồi ạ.
Ok. Quá xếp phe. Rồi số điện thoại là 1-800-772-1 2, 1, 3.
Rồi. Bà, tôi xin đọc lại nha. 1, dạ. 800, 772, 1213. Dạ.
Dạ.
Thưa bà.
Rồi khi bà gọi cái số điện thoại này, bà mới xin dạ. một cuộc hẹn.
Xin người một cuộc hẹn cho bà.
Dạ, người ta cho bà một cuộc hẹn. Thì nếu mà bà dạ. nói tiếng Mỹ ngon lành, nói tiếng Anh như gió thì mình sẽ kệ nó. Người ta cũng chỉ định người nào phỏng vấn mình cũng được. Còn nếu mà dạ, mình nói tiếng em giỏi hơn tiếng Anh đó, thì mình yêu cầu là có người phỏng vấn mình bằng tiếng Việt.
Dạ, nhưng mà mình đi ra sở ăn xin phải không thưa bà?
Dạ không, người ta cho bà cuộc hẹn rồi người ta sẽ gọi bà để người ta phỏng vấn.
Tức là người ta gọi phone mình.
Dạ đúng rồi. Nhưng dạ. sau khi gọi rồi đó, thì người ta sẽ yêu cầu bà xuất trình những cái giấy tờ quan trọng. Thứ nhất
dạ, thưa bà.
Là dạ. cái hôn thú.
Cái hôn thú, dạ.
Kế đến rồi. Là cái tờ ly dị.
Cái tờ ly dị, dạ.
Số dạ. an sinh xã hội của ông, số an sinh xã hội của bà.
Dạ thưa bà Phan ạ, để tôi ghi ạ. An sinh xã hội của
hai người.
Của hai người, dạ rồi. Mình cần rồi. Cái số an sinh chứ tôi mình có cần cái thẻ không thưa bà?
Dạ người ta cái số an sinh có, phải không? Người ta có cái số của bà rồi.
Dạ vâng.
Người ta chỉ cần dạ. muốn thấy cái quan trọng nhất là cái hôn thú với cái
dạ,
tờ ly dị. Nha, tôi hôm nay tôi có nhiều lời khen cho bà Hằng quá, là dạ, cho vâng. dù đã ly dị bà còn lưu trữ tất cả những giấy tờ xưa cũ, tại vì có những cuộc chia tay rồi ta không muốn dòm mặt nhau nữa, thì thông thường mấy bà cái nư mà giận của mình á, giận dữ tợn lắm, nhất là chia tay vì thằng chả đi theo một bóng hồng nào khác đó, cái mình xé túi lụi hết trơn giấy tờ thư tình ngày xưa anh gửi em cũng đốt, rồi hôn thú em cũng giục luôn, thì cái đó bây giờ tới khi mà mình muốn đi xin ăn theo cái quyền lợi của người chồng cũ hay người vợ cũ thì mình lại không có đủ những cái giấy tờ đó. Giận thì giận nhưng mà dạ. cứ cất tử tế nha.
Bà ơi, theo xin lỗi bà, xin nói thêm một chút xíu, giống như là mình nói cho vui thôi á.
Dạ.
Là mình có giận, khi mà giận nhau thì mấy cái tờ giấy đó nó vô tội thưa bà. Cái quan trọng là mình có xé được cái hình ảnh và cái nỗi đau trong lòng mình không, cái đó mới là cái quan trọng thưa bà. Chứ mình xé cái tờ giấy dạ. mà trong lòng mình nó còn cay cú quá trời, xé cũng vô ích thôi thưa bà.
À đúng rồi đó.
Sâu sắc quá đi Thạch Dung ơi, sâu
dạ,
sắc
đúng
quá.
Rồi. Nghe mà thấy đã gì đâu quá đó chị Hồ Quan.
Đúng rồi đó.
Dạ, thưa bà, thí dụ như là họ cho mình một cái cuộc phỏng vấn qua phone như vậy, họ có cho ngày giờ không thưa bà?
Dạ có, họ sẽ cho bà biết là ngày nào và giờ nào ở cái số điện thoại mà bà cung cấp. Thì nhân viên sở an sinh xã hội sẽ gọi bà để tiến hành cuộc phỏng vấn.
Thưa bà, xin thêm một câu hỏi phần cái phần này nữa là nếu mà mình cảm thấy những cái điều mình nghe trên phone nó không có clear đó, mình có thể ra cái văn phòng đó không thưa bà, hay là mình phải bắt buộc phải nghe trên phone không thưa bà?
Dạ mình nghe trên phone trước rồi người ta sẽ yêu cầu ta sẽ yêu cầu bà cung cấp những cái văn kiện. Hay là nếu mà bà nói tôi có những cái đó tôi không hiểu, tôi có ra được không, thì tùy người ta cho bà cái hẹn mặt tặng mặt hay không, thì lúc bà bàn giao tiếp với cái người nhân viên mà sở an sinh xã hội chỉ định để cung cấp dịch vụ cho bà nhá.
Dạ dạ dạ. Với lại một câu hỏi cuối cùng nữa thưa bà là tôi có, tại vì trong cái thời gian về hơi lúc mà con đi học hết rồi đó, thì mình ở nhà buồn bà, thưa bà là bị gọi là tổ trống mà. Thì tôi có làm 3 năm, 4 năm ở một cái trường high school về gọi là nutrition đó thưa bà. Thì thật sự là tôi rất là yêu học sinh mà mình cũng thèm cái tuổi học sinh của mình lắm. Cho nên mình mới đi làm lại như vậy để mình thấy học trò. Nhưng mà thật sự học trò ở đây nó không có giống như cái thổi học trò của mình ngày xưa thưa bà. Nhưng mà dầu gì nó cũng đỡ nhớ hơn. Thì khi mà tôi làm được hơn 3 năm như vậy á, mà tôi không làm nữa. Thì bây giờ cái tiền gì mà nó gọi là tiền TRS là cái tiền gì cũng không biết nữa thưa bà. Là tôi được 2.000 mấy.
Thế này.
Xin lỗi. Thì bây giờ họ cứ gửi giấy. Và họ cứ gửi giấy về, họ kêu mình rút ra đi. Gì mà tao có giữ mày, tao nó cũng không có nở ra được nữa. Mà bây giờ đó, tôi không biết là rút ra rồi cái tiền đó mình đi đầu tư vô đâu, mà rút ra mình có bị đóng thuế hay không? Cái đó là một cái câu hỏi hai năm nay rồi mà không biết làm sao mà để hỏi được, thưa bà.
Dạ, bây giờ vậy. Bà làm việc cho sở học chánh, cho trường học.
Dạ vâng, dịch
trực dạ. Thuộc sở chánh.
Dạ.
Khi bà đi làm cho sở học chánh, thì dạ. bà đóng góp vào cái quỹ hưu bổng TIS.
Dạ,
TIS là chữ viết tắt của Teacher Retirement System, là oh. cái hệ, dạ, cái hệ thống hưu trí cho những người làm sở học chánh
dạ, vâng.
của Texas.
Dạ.
Thì khi bà đủ trên cái tuổi 65,
dạ vâng.
giờ bà, cho dù bà không có đủ thường thì họ phải 5 năm làm việc, thì bà lại được hội đủ điều kiện để lãnh tiền hưu.
Dạ vâng.
Dù vậy, cho dù không đủ 5 năm, bà có tuổi, nhưng mà trong thời gian 3 năm bà làm việc ở đó, bà có đóng thuế, đóng vào cái quỹ hưu bổng. Do đó người ta yêu cầu bà, người ta cho biết là bà có quyền lấy cái tiền đó ra. Với TIS, bà có quyền lấy cùng một lúc, nhưng mà tôi không nghĩ là bà đủ điều kiện để lãnh hàng tháng. Thì cái số tiền 2.000 mấy coi như là tiền mình bỏ ống trong thời kỳ làm việc ở trường học đó. Thì cái khoản tiền bà lấy ra, bà sẽ phải đóng thuế trên cái khoản tiền đó.
Coi đóng thuế,
thuế lợi tức. Coi như là thuế lợi tức nhá.
Dạ vâng. Mà đóng thuế bao nhiêu phần trăm thưa bà?
Dạ, tùy thuộc theo hiện nay cái tổng số thu nhập của bà là bao nhiêu.
Dạ thưa, tôi không có đi làm bà.
À, thì nếu mà như vậy, bà không làm gì hết phải không? Bây giờ dạ, hiện nay không làm gì. Không làm gì hết thì có thể là mình khai thuế nhưng mà mình không có đóng thuế, đóng nhẹ nhẹ thôi.
Mà nhiều, mà nhiều khi mà ít quá
mà, phải không?
Nhiều khi mà ít quá còn được bồi hoàn nữa phải không chị Hồ Quang?
Hạnh Dung ở văn phòng khai thuế hồi nào vậy?
Thưa bà, rồi cái tiền đó mình đi ra đâu mình lấy hả thưa bà?
Dạ, bà liên lạc với cái cơ quan của TIS á, thì người ta gửi cho bà những cái mẫu đó.
Dạ.
Bà điền vào cái mẫu đó, bà yêu cầu là bây giờ tôi quyết định là tôi rút cái khoản tiền đó ra.
Dạ. Tức là mình phải gọi phone cho họ.
Nà, thường thì nếu mà khi họ gửi thư cho bà đó, nó có cái mẫu.
Dạ.
Để mà bà có quyền withdraw là lấy tiền ra. Còn không thì bà dạ. gọi thẳng cho họ, bà cho biết cái ý định của bà.
Ồ, dạ dạ. Vậy là mình phải đóng thuế trên cái đó. Tại vì nghe...
Dạ.
Nghe có người nói là phải đóng thuế 10 hoặc là 20% số cái số tiền mình rút ra.
Dạ.
Cái mình nói mới trời ơi, có 2.000 mấy mà đóng vậy còn gì nữa đâu.
Thì coi như mình có còn hơn không đó.
Dạ, dạ.
Hình như là 20% đó cô Hằng ơi.
Rất nhiều.
Hình như là 20% đó cô Hằng ơi.
Giống như cái câu hỏi thứ nhất vậy đó, cứ tưởng là mình lấy được tiền đó rồi. Tại vì cái cô đó, cô nói là automatic khi mà khi mà đến tuổi á, là apply theo ổng là tự động á, họ sẽ bù vô cho đủ theo cái số. Ví dụ như ổng được một, ví dụ như là tôi được 1.200 đi, thì tự động họ sẽ bù vô cho mình đủ 1.200. Tôi nói trời ơi, làm gì có cái việc quái lạ đấy vậy ta.
Cái này là cho automatic nên, chứ không automatic rồi à.
Dạ, cho nên mới là mới canh ghê gớm từ sáng đến giờ để gọi đó.
Tội nghiệp phải không?
Cảm ơn cô ạ.
Tại sợ hút cái câu hỏi thắc mắc mình cả tuần nay rồi mà sợ hút đó thưa bà.
Vậy thôi mình cứ yên tâm nha. Mình
dạ,
yên
dạ,
tâm
thì
mình hai ngày
lại không có gì lo nghĩ nữa.
Đi. Rồi tới cái ngày 66 tuổi rưỡi, 3 tháng trước cái ngày đó thì mình gọi an sinh xã hội để mình làm cuộc hẹn nhé.
Dạ thưa bà, nhưng mà bây giờ thật sự ra tôi với ông bà đã đường ai nấy đi rồi. Bây giờ thật sự mình cũng không biết là được bao nhiêu tiền, làm sao họ biết được thưa bà?
Họ biết chứ, họ dòm vô. Tại vì tôi kể bà nghe nha. Cái hồi mà ông bệnh á, ông xin cái tiền bệnh thì người ta mới hỏi cái hồ sơ lý lịch của ổng, bệnh gì, số an sinh xã hội của ông là số gì, ngày sanh tháng đẻ, địa chỉ vân vân.
Dạ, vâng.
Hiện nay ổng có tái hôn sau khi ông chia tay với bà không? Ông vẫn độc thân.
Dạ. Thì ông nghe thì... nó ông tỉnh cái người nào ở bên Việt Nam qua đó chứ không có biết à.
Ok. Thì có khi ổng ẩm người nào đó qua thì cái người đó là cái người vợ chính hiện nay của ổng. Thì người ta mới hỏi ổng là ông tình trạng gia cảnh là ông có gia đình hay không.
Dạ.
Thì nếu có ẩm một em ở Việt Nam qua thì ông sẽ trả lời là có.
Dạ.
Rồi người ta mới hỏi cái câu hỏi tiếp là trước khi ông kết hôn với cái em Việt Nam này là ông có một cái hôn nhân nào trước không? Thì ông sẽ phải khai tên bà.
Dạ hiểu rồi thưa bà. Hiểu rất là tận tình ngày hôm nay.
Ok. Thì bà yên tâm là bà nội bà trưng cái hôn thú với cái ly dị là đương nhiên ông có lỡ quên mà ông không dám nói tên bà thì người ta cũng chứng minh được bà là người vợ cũ của ông.
Dạ vâng. Dạ vâng. À, thành thật cảm ơn cái buổi nói chuyện hôm nay, thật là hân hạnh được bà trình bày rất là rõ ràng. À, và everything nó không còn cái sự gút mắt ở trong lòng nữa. Thì cuối cùng cũng xin chúc bà Hồ Quang và cô Hạnh Dung luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ và yêu đời. Tại vì tôi rất là thích cái giọng cười của bà. Chúc bà và cô được vô lượng bình an, vô lượng cát tường ạ.
Dạ, thôi hôm nào mình tụi mình cái nhóm già già của mình bỏ hội Hạnh Dung ra. Bà cũng được vô cái hàng mà được ngồi hàng sáu rồi đó. Thì mình ngồi mình nói chuyện ngày xưa để mình hoài niệm. Tại vì bản thân tôi ngày trước tôi cũng là cô giáo. Là đó thôi mình hoài niệm cái tuổi thơ học trò của mình. Nhớ.
Dạ, ủa mà sao chị Hồ Quang lại sao chị Hồ Quang lại gạt Hạnh Dung ra vậy?
Tại người ta đây là nhóm già của con nít đi chỗ khác chơi.
Trời.
Dạ thưa bà, nhưng mà làm sao mà được gặp để tham gia vô cái nhóm đó thật là vui đó.
Thôi vậy đi. Mỗi tháng đó
cái tuổi dạy, cái tuổi mà mình, cái thời gian mà mình còn đi dạy học đó thưa bà.
Dạ.
Vẫn còn đẹp mơ lắm. Mộng cái ngày giờ đó lắm đó.
Dạ. Bây giờ tôi chia sẻ nha, tôi có, nếu mà bà con có những cái thắc mắc mà muốn trực tiếp được hỏi đó, mà không có phải canh me mà chạy thai tuần một lần đó, thì mỗi tháng tôi có góp mặt ở cái chương trình phục vụ đồng hương của cộng đồng Dallas. Thì tháng 3 là ngày 12 tây tháng 3, ở đó có tổ chức ngày phục vụ đồng hương. Thì bà Hằng mà có quẩn thì mình ra đó chơi.
Dạ vâng, mà cái địa chỉ ở đâu ạ?
Địa chỉ ở đâu vậy cái Hạnh Dung?
3221 Belleline Road.
Bà làm ơn, bà nói chậm, 3221
Belleline Road. Ở
Richard, đó, ở sao ạ?
Garland à, Garland đó. Làm sao?
Garland.
Dạ. Bây giờ đó cô Hằng biết cái Sài Gòn Mall không?
Dạ biết.
Đó, nó nằm ngay dọc ở đó. Từ Sài Gòn Mall cái mình đi quẹo qua trên đường Belleline là quẹo trái, đi tới chút xíu nữa là cái cộng đồng người Việt Dallas nằm ở đó đó.
À, cuối tháng này, tháng 3 này có thầy Minh Ngọc từ bên Cali.
Dạ.
Từ Ân sẽ qua nói chuyện tại cái cộng đồng này nè.
Yes ma'am.
Ngày mấy nè, tôi cũng muốn đi nghe thầy nói chuyện lắm đó.
Dạ là ngày 1. Thưa thầy, thưa cô là ngày 31, ngày 1 và ngày 2, tức là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Và xin thưa với bà, thầy Minh Ngọc là thầy của tôi.
Okay. Mà cô Hằng ơi, tháng nào? Chị nói ngày chứ không có nói tháng.
Dạ, tháng 3 này cô. Tháng 3 này, cuối tháng 3 nè.
Rồi, tháng 3.
Cuối tháng 3, đầu tháng 4.
Dạ, đúng rồi. Thầy đó là
vậy
thầy Minh Ngọc.
Nha, mình ăn tay trước đi, nha.
Dạ. Trời ơi, thật là hân hạnh. Dạ, kính chào bà.
Rồi. Dạ, dạ. Bà chúc bà ăn vui nha.
Dạ, dạ, bà chúc bà cũng được như vậy luôn. Dạ, bye ạ. À. Kính chào.
Dạ, vâng, dạ, xin chào bà. Cô Hằng rất là nhiều. Và vâng, thưa quý vị, 2143415943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello? 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 À, quý thính giả này làm ơn lên tiếng giùm đi, chắc chờ nãy giờ lâu quá rồi, chắc chạy vô bếp hay là đi chỗ nào rồi. Hello? Không thấy vị thính giả này trả lời. Thưa quý vị đang đến với Hello? Vâng, vị thính giả này không lên tiếng thì thôi, Hạnh Dung xin lỗi vậy. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello?
Hello, dạ, xin chào cô Hạnh Dung, chào mà cô
Hồ Quang.
Dạ,
xin cho biết tên đi.
Dạ, em tên là Hiến.
Hả?
em Hiến.
Vâng.
Tên là Hiến.
À, Hiến.
Chào Hiến, chào Hiến.
Dạ.
Dạ, xin chào cô. Cô có hỏi là ba con, ba bố vợ con đi làm ở trường học đó. Bây giờ đã cũng nghỉ hưu rồi. Dạ. Nhưng mà là chỉ là 5 năm đó là bên trường học người ta cho nghỉ hưu. Thì thấy gửi cái giấy về là được 280 đồng. Vậy thì nếu mà ba con đã có quốc tịch Mỹ, mà bây giờ nếu mà về Việt Nam thì mình được lãnh tiền gì nữa không cô? Mà chưa đủ 40 credit nha, nhưng mà có thể mượn của mẹ con được hay không?
Ok, như thế này nha. Nếu ông bố vợ của Hiến ở đây, ở Mỹ, về hưu, lãnh được 200 mấy của sở học chánh một tháng, với tư cách là công dân Hoa Kỳ, má vợ có đi làm không?
À, dạ có, là cũng có cỡ hơn cỡ gần 30, 20 mấy credit rồi.
Anh, nhưng mà má vợ làm nhiều tiền không?
Không, không ít tiền lắm ạ.
Ít là hao ít?
Dạ khoảng cỡ một năm khai thuế cỡ 7-8 ngàn thôi, ta làm phụ thôi chứ không phải đi làm chính gì hết á. Cũng đã 70 tuổi rồi.
Ok.
Dạ.
Nhưng mà má vợ cũng chưa đủ chứng chỉ.
Dạ chưa, dạ hai người chưa đủ hết à.
Ok, nhưng mà má vợ chưa là công dân. Má vợ có là công dân chưa?
Dạ.
Hello.
Dạ
chưa. Ok.
Hello.
Thì bây giờ ba vợ lãnh cái 200 mấy của sở học chánh, cái đó là quyền lợi của ông. Ông được là công dân Hoa Kỳ nếu tài sản của hai ông bà ít hơn 3.000 đô la, thì ông có thể xin thêm cái chương trình SSI nhá. Rồi như là Hiến hỏi là nếu mà ông cụ muốn về Việt Nam ở luôn thì cái SSI mất, chỉ tiếp tục được hưởng cái kia ấy là 200 mấy một tháng thôi.
Ờ, dạ. Ờ. Vậy chứ là mình không có mượn cái dạng mượn theo lịch của mẹ được hả cô?
Mượn để làm gì? Để xin SSI?
Để cái tiền thu, chỉ để xin tiền SSI thôi chứ đâu có tiền thu, là chỉ có cái tiền kia thôi chứ không cô.
Từ phi mai mốt má vợ đủ tiền hưu nha. Cô lấy trường hợp là mai mốt má vợ, bản thân má vợ lãnh được tiền hưu, cô lấy thí dụ 500 đi. Thì ba vợ sẽ được hưởng phân nửa cái tiền hưu của má vợ. Thì nếu ông bà muốn về Việt Nam thì là tiếp tục được hưởng cái tiền TIS, tiền hưu của má vợ, rồi tiền ăn theo trên cái tiền hưu của má vợ mà ba vợ được hưởng, thì được ba cái chi phiếu hàng tháng.
Cô cho con hỏi lại cái chi phiếu trong cái ngoài trường học ra, cái ăn theo của má vợ con là một cái tiền gì nữa cô
hả? Cái tiền thứ nhất ưu tiên là hiện nay là ba vợ của Hiến đang lãnh cái tiền TIS là tiền hưu của sở học chánh. Mai mốt á mà má vợ đủ 40 tín chỉ, má vợ được lãnh tiền hưu của má vợ. Rồi ba thì là chồng của má vợ. Thì ba vợ lãnh của má vợ 50% thêm. Là thí dụ má vợ lãnh được 500 thì ba vợ lãnh được 250 trên hồ sơ làm việc của má vợ. Rồi cộng thêm cái 200 mấy của sở học chánh.
Rồi vậy cho con hỏi một cái nữa cô. Nếu mà thời gian ba con làm ở trường học đó có được tính là credit cả, mà nếu mà ba con ở đây đủ 40 credit có được tính credit không cô?
Cái trường học đó, khi mà ba vợ của Hiến làm ở trường học thì cái tiêu chuẩn hưu bổng của trường học nó khác. Cái người lãnh lương của trường học đó không có đóng thuế an sinh xã hội. Chỉ có đóng vào cái quỹ TIS thôi. Tại ra thôi mình không có tính cái chuyện credit ở bên sở học chánh. Rồi nếu mà ba vợ tiếp tục đi làm cho đủ 40 tín chỉ thì lúc bấy giờ ông được hưởng có một phần tiền hưu, nhưng mà vì ông là cái người đã có cái tiền hưu của chính phủ là tiền CIS, thì hai cái tiền đó nó sẽ khấu trừ với nhau, thì cái số tiền hưu nó sẽ ít lại.
Cô cho con hỏi cái chỗ rõ hơn cái chỗ. Ví dụ như thì nay ba con hồi trước á, trước khi lên trường học thì có làm 2 năm ở ngoài thì là được coi như là được 8 credit. Bây giờ làm trường học 6 năm thì vậy 6 năm ở trường học này là mình đâu có được credit nào đâu, đúng không cô? Giống như cô
không nói, có được phê nào của anh xin xã hội hết.
Ồ dạ, ok, vậy là chỉ có 8 credit thôi. Dạ, ok. Dạ, rồi, vậy con cảm ơn cô. Dạ, con rõ rồi, rồi. Cảm ơn cô.
Cô chào Tiến nha. Bye bye.
Dạ, con cảm ơn cô. Chúc cô mạnh khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn cậu Hiến rất là nhiều đã được gọi vào đến với chương trình. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Số phone của đài là 2143415943. Quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi có liên quan. Bây giờ Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello,
Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Hello, cô Hành Dung. À, tôi tên Hoàng Nguyễn.
Dạ vâng, chào anh Hoàng, xin mời anh ạ.
Xin hỏi chị Hồ Quang, tôi có bà xã tôi, số an sinh xã hội là 6, 3, 8, 5, 8, 7, 8, 6.
Anh Hoàng ơi, không có cần phải nói ra cái số an sinh xã hội như vậy. Không có, tại sao phải nói vậy? Anh chỉ nói tên thôi.
Câu hỏi là không được nói, chứ không phải tại sao phải nói.
Yeah.
Là tại vì cái số là cái số không được quyền chia sẻ với ai hết. Mà giờ ông leo lên trên la vô của bà Hạnh Dung mà ông la như vậy là không được. Nha.
Không được.
Mà cũng không nên nói, phải giữ kín.
Không phải là không nên.
Dạ, chị.
Được. Rồi.
Đang làm cũng 5, 10 năm gì trong cái hãng Mỹ nào đó. Mà bây giờ nhóm nàng có thể hưởng phân nửa tiền hưu của tôi không?
Năm nay nàng đi nhiêu niên kỷ?
À, nàng năm nay là 70 mấy... sinh năm 50.
Sinh năm 50 là 70 mấy tuổi rồi?
72.
Dạ.
Còn ông bao nhiêu tuổi?
Dạ tôi là 75, 76 vậy đó. Tôi sinh năm 47.
Ông có đang lãnh tiền hưu không?
Dạ có.
Rồi. Từ hồi 65 cho tới bây giờ bà vợ ông lãnh tiền gì?
Nàng đi làm sở Mỹ, không biết làm cái giống gì.
Hả?
Ở đây không ai đi làm. Ông làm sở Mỹ làm cái gì trời?
Thưa chị, em không biết bà làm cái hãng gì nữa.
Ok. Rồi bà còn đi làm không?
Dạ bây giờ ở nhà nằm bệnh.
Dạ bà có lãnh tiền gì bây giờ không?
Dạ không.
Sắp kỳ vậy trời. Đáng lẽ cái hồi mà ông về hưu đó thì bà nhỏ hơn ông 3 tuổi, thì bà đã có quyền ăn phân nửa tiền hưu của ông rồi, chứ chờ chi chờ tới giờ vậy trời.
Dạ hổ hết giờ. Tôi ngớ ngẩn, tôi không có để ý chị Hà Quang ơi.
Cái đó là bữa nay là chàng ơi, chàng về là tôi mét với thiếp của chàng là chàng tội nặng lắm đó chàng ơi.
Xin lỗi.
Thì bây giờ ông tiến hành ngay cái tiền hưu của ông có khá hơn cái tiền hưu của nàng không?
Chắc hy vọng. Tại tôi lãnh được gần 700.
Okay. Ông có lãnh thêm cái đai không?
Dạ.
Ông có lãnh thêm
cái... Bà hồi đó giờ không có gì hết.
Trời, ông này ông thiệt thà thiệt. Ông ơi, hồi đó giờ ông không có nghe la vô. Ông ngoan.
Tôi không có thiệt thà đâu chị Hồ Quang. Em hồi đó làm mà thông ngôn quá cho Mỹ á.
À,
ở Việt Nam á.
À.
Mà rồi qua đây là cái vụ mà HO á.
À hả?
Dạ.
Tôi nói ông thiệt thà là khi ông lãnh được cái số tiền hưu khoảng 700, tuổi ông trên 65. Thì ông có, nếu, còn có thêm cái nếu nữa nha, nếu tài sản của ông hạn chế thì ông đã xin được SSI. Cái mức SSI hiện nay cho một người là 914 đồng một tháng. Cái thiệt thà thứ
dạ,
hai,
không biết cái đó.
À, cái đó là thiệt thà rồi. Rồi bà vợ ông đã tuổi 72 thì chắc chắn là bà đã dư điều kiện để hưởng phân nửa cái tiền hưu của ông rồi. Thì thôi bây giờ mình không có sửa lại lịch sử, mình đi tới thì ông liên lạc ngay với Sở An sinh Xã hội để xin cho bà cái quyền lợi ăn theo trên cái hồ sơ hưu bổng của ông. Cũng như nếu bà đã làm được 10 năm thì xin cái hồ sơ hưu của bà trước, rồi nếu ít hơn cái 50% của ông, bà sẽ xin thêm cái phần sai biệt.
Dạ.
Giờ bớt thiệt hại
bà, thưa chị, bà xã em chắc làm cái dưới 10 năm quá.
Ồ vậy thì thôi.
Đó em làm Nokia, Motorola.
À.
Mà bà làm những chỗ lương rẻ tiền hay gì đó không biết nữa. Cũng có bảng lương, cũng có này nó đủ thứ hết chứ.
Ok. Thôi bây giờ mình, như tôi nói, mình không có sửa lại lịch sử. Thì mình cứ đi tới là ông tiến hành cái thủ tục xin cho bà hưởng cái phần nửa tiền lương hưu của ông nhá.
Dạ.
Rồi. Ông cho biết là ông được lãnh khoảng 700. Thì nếu phân nửa của 700 là 350, cộng lại thì 203 cái phần tiền hưu cũng trên 1.000 một chút. Thì ông bà có, nếu ông bà có ít hơn 3.000 đô la là tài sản thì ông bà có quyền xin thêm SSI nhé.
Vậy là tôi phải đi vô an sinh xã hội.
Giờ vô chắc người ta cũng bận biểu lắm, thôi bây giờ mình làm hẹn.
Không phải bữa nào á.
Bây giờ tôi nói ông gọi cái hẹn, ông làm cái hẹn trước. Ông có giấy viết đó không? Tôi đọc cho ông cái số điện thoại.
Dạ. Có.
Chừng nào ông sẵn sàng, ông cho tôi biết nhé.
Sẵn sàng.
Dạ, cái số điện thoại của Sở An sinh Xã hội là 1-800-772-1213.
1-800-772-1213.
Dạ đúng rồi.
Dạ thưa, cảm ơn bà.
Dạ không có chuyện.
Bây giờ người ta đợi nhiều lắm á. Tôi xin rút lui.
Dạ, chào ông nha.
Vâng, cảm ơn ông Hoàng rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình.
Cảm ơn bà.
Xin chào. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943. Hành Dung tiếp theo, xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Alo.
Dạ, Hành Dung chào và xin cho biết tên
ạ. Dạ, em chào chị Hành Dung, chào cô của anh.
Em tên gì?
Em tên Thu. Dạ, mà cô cho em hỏi, em có lãnh cái tiền mà 250 của tiền của an sinh xã hội ông xã em mất đó cô. Nhưng mà bây giờ là em có tiền đó. Dạ, cái tiền đó có bật bị, có phải khai thuế không cô?
Không em. Em có được không, 60 tuổi chưa?
Dạ, em trên 60 rồi.
À, như vậy có xin tiền quyền lợi tồn sinh trên cái hồ sơ của ông chồng qua đời chưa?
Dạ không, em không có xin, em cũng phải đi làm đó cô.
Em làm được một tháng bao nhiêu tiền?
Dạ em làm hơn một tháng khoảng 2 ngàn cô.
Ờ, vậy khoan từ từ nhá. Em sinh năm nay?
Em sinh 61.
Em sinh 61 là tuổi hưu toàn phần của em là 67 tuổi. Tới khi em được 67 tuổi thì em có quyền xin cái tiền hưu, cái tiền tử trên hồ sơ của ông chồng đã qua đời.
Dạ.
Và em có quyền tiếp tục đi làm.
Ồ, 67 tuổi hả cô?
tại vì cái mức lương của em làm bây giờ còn tốt quá.
Dạ dạ, thành ra em không dám xin cái tiền mà trên được hưởng tượng tiền gì đó, tiền lương của ổng đó. Thành ra em đợi tiền hưu xong rồi em mới xin cái tiền lương của ổng.
Bây giờ tới hưu đó.
Dạ.
Tôi đề nghị là em xin ổng làm nhiều tiền hơn em không, hay là ổng làm ít hơn?
Làm nhiều tiền hơn em.
Ông làm nhiều tiền hơn em thì tôi đề nghị vậy nha. Cái khi em được 67 tuổi đó thì em xin cái quyền lợi tồn sinh với cái hồ sơ của ông chồng quá vãng của em. Rồi em có quyền tiếp tục đi làm đến khi em được 70 tuổi thì cái số tiền hưu của em có thể được tăng cao nhá.
Em có tiền hưu của em được lên cao luôn nữa hả cô?
Đúng rồi, nhưng mà lúc đến giờ thì em coi cái số tiền em đang lãnh của ông ở cái tuổi 67 có nhiều hơn cái số tiền mà em lãnh trên hồ sơ làm việc của em ở cái tuổi 70 hay không?
Ok, dạ dạ em biết, dạ dạ em nhà. Dạ thì cũng đỡ, chắc em cũng lãnh tiền ông chứ em tính ra lương em còn thấp hơn ông nữa nhiều.
Ôi vậy thôi cứ lãnh của ông đi cho nó chắc ăn.
Lãnh của ông chắc hơn dạ. Vậy là tuổi hưu của em là 67 tuổi hả cô? Đúng 67 tuổi hả cô?
Đúng rồi, em tròn 67 chứ không có lẽ mấy tháng vậy của em là tròn ổn 67 tuổi vậy đó.
Tròn ổn 67, ồ vậy là em 68, em sinh tháng 8, vậy tháng 8 năm mà 67 là em sinh được rồi ha.
Cô đúng rồi, dạ, đúng rồi. Dạ. Mà nhớ tuổi là phải xin Medicare đi nha.
Dạ, dạ em 65 tuổi trước, bạn 65 tuổi là em phải xin một lần trước. Dạ em có nghe chương trình của cô nhiều lắm, thành ra em biết gì dạ, em hiểu nhiều lắm. Em nghe đàn ngày tuần nào em cũng nghe hết á.
Cảm ơn em.
Cảm ơn cô Thư rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô với lại cảm ơn chị Hồng Dung ha.
Dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn
em. Xin chào. Cảm ơn em nhiều. Vâng, và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào. Xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Hồng. Xin chào cô Andy Hồ Quang với lại chị Hạnh Dung. Có cái câu hỏi này không biết cô Hồ Quang có trả lời được. Mình có chăm sóc một người bệnh ở nhà mà mình khai thuế là W2 nhưng mà cái được 44 tiếng một tuần thì như vậy đó có được trả overtime không vậy cô?
Thông thường thì cứ quá 40 tiếng là mình được hưởng overtime, nhưng mà cái công ty của em, những cái công ty đó tôi không biết họ có áp dụng cái chuyện overtime không.
Dạ nhưng mà nếu mà họ không áp dụng thì họ có quyền không vậy cô? Cái này qua một cái agent đó cô.
Đúng rồi tôi biết. Hoặc là Wellcare hoặc là Việt Nam Home Health phải không?
Dạ.
Thì cái đó họ có hợp đồng với chính phủ để dùng cái ngân sách đó trang trải những cái chi phí cho cái người là mình đây, là cô Hồng đây, chăm sóc một người bệnh, một người già ở nhà mình. Thì cái đó là họ có cái hợp đồng với chính phủ. Chứ nếu mà chủ nhân thường thì họ phải đi theo cái luật của lao động là quá 40 tiếng họ phải trả mình overtime.
Thành ra cái này nếu mà họ không, tại vì có lúc họ tự nhiên họ tách ra cái họ trả overtime, có lúc thì họ không trả overtime, thành ra cô miễu nữa. Mà nếu mà họ trả overtime đó cô, thí dụ như cái giá 11 đồng cái họ xuống 40 tiếng họ trả chỉ có 8 đồng mấy, rồi họ mới lấy cái overtime của 8 đồng mấy là 12 đồng mấy, là 8 tiếng họ trả, tại vì trả 2 tuần lần đó. Rồi cái cộng đi cộng lại cũng bằng cái giá 11 đồng nhân cho 40 tiếng là dạ.
Thì bây giờ khoan nha. Theo tôi biết là họ có một cái hợp đồng, họ có một nhận cái ngân sách từ chương trình Medicaid á, chẳng hạn như là bà cụ ở nhà hay là người quen của em ở nhà đó được lượng giá của chẳng hạn Molina Superior gì họ nói họ cho 40 tiếng, hay là họ lên họ nói là họ cho 44 tiếng, thì cái cơ quan mà thuê em đó là họ hợp đồng với Medicaid, thì lâu lâu tôi cũng thấy họ nói chuyện, họ chia thêm tiền cho cái người được đi làm. Hỏi tại sao vậy thì họ nói là chẳng hạn như họ nhận một cái khoản tiền hàng năm cho mỗi người là bao nhiêu, thì nếu mà còn dư thì họ có thể họ cho thêm mình như bonus vậy đó, chứ tôi không thấy họ trả overtime.
Ok vậy rồi, hiểu rồi. Xin cảm ơn cô ạ. Xin cảm ơn chị Hạnh Dung.
Chào vâng, cảm ơn cô Hồng rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và thưa quý thính giả, cô Hồng là vị thính giả sau cùng của chương trình ngày hôm nay. Hạnh Dung xin cáo lỗi với nhiều vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây, nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Hạnh Dung đành phải xin hẹn với các vị thính giả đang chờ đợi vào 2 tuần sau nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào và cảm ơn chị Hồ Quang. Xin mời chị.
Và nhân đây cũng để trước khi kết thúc chương trình, xin cảm ơn những cái quạt thầm lặng của chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội. Hạnh Dung nhé.
Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ bye chị.
Dạ bye bye.
Mà dẫu sao vẫn cho nhau một nụ cười.